Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Joe Biden ân xá cho con trai Hunter Biden; Mỹ sẽ không giao trả vũ khí hạt nhân cho Ukraine;
That is not under consideration. No, what we are doing is surging.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan nói Mỹ không xem xét hoàn trả lại cho Ukraine vũ khí hạt nhân mà họ đã từ bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ.
Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Kiev hôm 2 tháng 12 hứa sẽ viện trợ quân sự 680 triệu đô la cho Ukraine để chống quân Nga xâm lược. Và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết cơ hội ngừng bắn giữa Israel Hamas khả dĩ hơn. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1 tháng 12 thông báo rằng ông đã ân xá cho Hunter Biden, con trai ông vốn sẽ bị tuyên án trong tháng này trong hai vụ truy tố liên bang. Ông Biden trước đó đã cam kết không làm như vậy, nhưng trong một tuyên bố hôm 1 tháng 12, ông nói rằng động thái này là để đáp lại điều mà ông cho là truy tố có chọn lọc và không công bằng. Cáo trạng trong vụ án của Hunter chỉ được đưa ra sau khi một số đối thủ chính trị của tôi trong Quốc hội xúi dục họ công kích tôi và phản đối việc tôi đắc cử, ông Biden nói. Hunter Biden đã bị tuyên có tội đối với 3 trọng tội hồi tháng 6 cho hành vi mua súng hồi năm 2018. Các công tố viên cho biết ông đã khai gian trên một mẫu đơn liên bang rằng ông không sử dụng bất hợp pháp ma túy cũng như không nghiện ma túy. Ông cũng nhận tội trong một vụ truy tố mà ông bị cáo buộc không nộp ít nhất 1,4 triệu đô la tiền thuế. Hành động của Tổng thống Biden hôm 1 tháng 12 là ân xá cho Hunter Biden trong cả hai vụ án, cũng như bất kỳ hành vi phạm tội nào mà Hunter Biden đã phạm hoặc có thể đã phạm hoặc góp phần trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tôi đã thừa nhận và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình trong những ngày đen tối nhất khi tôi bị nghiện. Những sai lầm đã được khai thác để công khai làm nhục, làm mất mặt tôi và gia đình tôi vì trò chơi chính trị, Hunter Biden nói trong một thông cáo. Tổng thống Biden nói trong tuyên bố của mình rằng ông hy vọng người Mỹ sẽ hiểu tại sao một người cha và một tổng thống lại đi đến quyết định này. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi đã chỉ đi theo một nguyên tắc, chỉ cần nói với người dân Mỹ sự thật. Họ sẽ công bằng, đây là sự thật, tôi tin vào hệ thống tư pháp, nhưng khi tôi vật lộn với chuyện này, tôi cũng tin rằng chính trị đơn thuần đã tác động vào quá trình pháp lý và nó khiến công lý bị sai lệch. Và một khi tôi đưa ra quyết định này vào cuối tuần này, trì hoãn nó thêm không có ý nghĩa gì nữa, ông Biden nói. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích động thái này, gọi đó là lạm dụng và làm sai lệch công lý. Ông Trump trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đầu tiên đã ân xá cho Charles Kushner, cha của con rể Jared Kushner. Các lệnh ân xá khác của ông Trump bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Michael Flynn, cựu quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort, cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon và trợ lý chiến dịch George Papadopoulos. Mỹ không giao trả vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
That is not under consideration. No, what we are doing is surging.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói Mỹ không xem xét hoàn trả lại cho Ukraine vũ khí hạt nhân mà họ đã từ bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ. Ông Sullivan có phát biểu như vậy hôm 1 tháng 12 khi được hỏi về bài báo của New York Times hồi tháng trước, trong đó đưa tin rằng một số quan chức phương Tây giấu tên đã gợi ý Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước khi ông rời nhiệm sở. Điều đó không được xem xét, không, những gì chúng tôi đang làm là tăng cường những năng lực thông thường đa dạng cho Ukraine để họ có thể tự vệ hiệu quả và chiến đấu với người Nga, chứ không phải cung cấp cho họ năng lực hạt nhân, ông Sullivan nói với kênh ABC. Tuần trước, Nga cho biết ý tưởng này là hoàn toàn điên rồ và một trong những lý do khiến Moscow đưa quân vào Ukraine là ngăn chặn kịch bản như vậy xảy ra. Kiev được thừa hưởng vũ khí hạt nhân từ Liên Xô sau khi nước này sụp đổ hồi năm 1991, nhưng đã từ bỏ chúng theo một thỏa thuận năm 1994 được gọi là Bản ghi nhớ Budapest để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. The Voice of America,
VOA. Das sage ich heute hier in Kiew ganz deutlich an die Adresse Putins.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứa sẽ viện trợ quân sự 680 triệu đô la Mỹ cho Ukraine khi ông cam kết hỗ trợ nước này trong chuyến thăm Kiev hôm 2 tháng 12.
Und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das.
Thủ tướng Scholz cho biết Ukraine có thể dựa vào Đức và chuyến thăm của ông nhằm củng cố cam kết đó. Ông cũng cho biết các thiết bị quân sự mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong tháng này. Chuyến thăm của ông Scholz diễn ra trong bối cảnh có nghi ngờ về viện trợ của phương Tây cho Ukraine trong tương lai, với việc Mỹ sẽ thay đổi lãnh đạo vào tháng 1 năm sau. Quân đội Ukraine hôm 2 tháng 12 cho biết họ đã bắn hạ 52 trong số 110 máy bay không người lái mà quân Nga đã phóng lên trong các cuộc tấn công trong đêm. Vyacheslav Negoda, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Temdopil, cho biết trên Telegram rằng các cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người và làm bị thương một số người khác. Các quan chức ở Cherkasy cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống đã làm hư hại một số công trình dân cư. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraine. Cơ quan này cho biết họ đã phá hủy các máy bay không người lái tại các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod và trên bầu trời bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Cơ hội chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hamas ở Gaza và giải thoát cho khoảng 100 con tin đang bị các chiến binh bắt giữ hiện nay khả dĩ hơn vì thỏa thuận ngừng bắn hồi tuần trước mà Israel đạt được với Hezbollah ở Lebanon, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết hôm 1 tháng 12. Mỹ và các nhà đàm phán khác có thể có cơ hội chấm dứt 14 tháng giao tranh ở Gaza. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu trên chương trình State of the Union của CNN, nhưng từ chối đưa ra dự đoán bởi vì trước đây chúng tôi đã từng rất gần đạt được thỏa thuận. Tổng thống Israel Isaac Herzog, chức vụ chủ yếu mang tính nghi lễ, nói hôm 1 tháng 12 rằng có những cuộc đàm phán diễn ra trong hậu trường và thỏa thuận có thể đạt được. Ông Sullivan nói trên chương trình gặp gỡ báo chí của NBC, chúng tôi đang can dự sâu với những người có vai trò chủ chốt trong khu vực và ngay cả trong ngày hôm nay cũng có hoạt động. Sẽ có thêm các cuộc đối thoại và tham vấn và chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể đem đến thỏa thuận ngừng bắn và giải thoát con tin, nhưng chúng tôi vẫn chưa đến được mức đó. Ông Sullivan lên tiếng một ngày sau khi Hamas công bố một đoạn băng video về một trong số các con tin. Công dân Mỹ gốc Israel, Eden Alexander, phát biểu dưới sức ép. Ông Alexander đã đổ lỗi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông nói, thủ tướng có nghĩa vụ phải bảo vệ binh sĩ và người dân của mình, nhưng ông đã bỏ rơi chúng tôi. Ông Sullivan nói đoạn băng này là lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự tàn bạo của Hamas, và thực tế là họ đang giam giữ rất nhiều con tin từ rất nhiều quốc gia. Ông Sullivan gọi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, vốn nhìn chung vẫn đang tôn trọng là một bước tiến lớn ở Trung Đông, cơ hội cho mọi người cuối cùng có thể trở về nhà họ ở Israel và Lebanon. Ông cho biết Mỹ, Pháp và các đồng minh khác sẽ làm việc cùng với các lực lượng vũ trang Lebanon thông qua một cơ chế đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn được thực thi hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua những ngày đầu tiên, những ngày nguy hiểm nhất của lệnh ngừng bắn khi nó trong tình trạng mong manh nhất, để nó được có hiệu lực hoàn toàn, và cuối cùng từ đó đi lên để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài, vốn là dự định ban đầu của nó. Liệu hiệp ước giữa Israel, Hezbollah có chuyển thành lệnh ngừng bắn ở Gaza hay không vẫn là điều chưa chắc chắn. Mỹ, Qatar và Ai Cập đã dành phần lớn thời gian trong năm qua để cố gắng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin còn lại. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị bế tắc với việc Israel bác bỏ yêu sách của Hamas, đòi Israel rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Gaza, và Israel yêu cầu xóa bỏ toàn bộ dấu tích của sự kiểm soát của Hamas đối với dải lãnh thổ hẹp dọc theo Địa Trung Hải. Doanh số của các hãng vũ khí lớn đã được thúc đẩy vào năm ngoái do các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza và căng thẳng ở châu Á, với sự gia tăng đáng kể cho các hãng vũ khí Nga và Trung Đông, theo một phúc trình được công bố hôm 2 tháng 12. Doanh số vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới đạt tổng cộng 632 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng 4,2%. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, cho biết nó đã giảm vào năm 2022 do những hãng vũ khí khổng lồ toàn cầu không có khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng, nhưng nhiều hãng trong số này đã xoay sở để tái khởi động sản xuất vào năm 2023, theo Phúc Trinh. Trong dấu hiệu của nhu cầu gia tăng mạnh mẽ này, tất cả 100 công ty này lần đầu tiên đều đạt được doanh thu hơn 1 tỷ đô la vào năm ngoái. Doanh số vũ khí đã gia tăng đáng kể vào năm 2023 và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2024. Ông Lorenzo Scarazzato, nhà nghiên cứu tại chương trình SIPRI về chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí, được dẫn lời nói. Doanh số của 100 nhóm hãng vũ khí hàng đầu thế giới chưa thể hiện đầy đủ quy mô nhu cầu và nhiều công ty đã tung ra các chiến dịch tuyển dụng cho thấy sự lạc quan của họ trong tương lai, ông nói thêm. Các hãng vũ khí nhỏ hơn đã đáp ứng nhu cầu mới gia tăng này hiệu quả hơn liên quan đến các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine, căng thẳng gia tăng ở Đông Á và các chương trình tái vũ trang ở các khu vực khác, SIPRI chỉ ra. Nhiều hãng trong số này chuyên về một thành phần hoặc xây dựng các hệ thống chỉ cần một chuỗi cung ứng duy nhất, cho phép họ phản ứng nhanh hơn. Nian Tian, giám đốc chương trình chi tiêu quân sự, nói với AFP. Tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc sẽ thụ lý vụ kiện lớn nhất trong lịch sử vào ngày 1 tháng 12 khi họ mở phiên xử kéo dài 2 tuần về các nước trên thế giới có nghĩa vụ pháp lý là gì để chống lại biến đổi khí hậu và giúp các nước dễ bị tổn thương đấu tranh với tác động tàn phá của nó. Sau nhiều năm vận động hành lang cho các đảo quốc vốn lo sợ họ có thể biến mất do nước biển dâng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cho ý kiến về nghĩa vụ của các nước đối với biến đổi khí hậu. Chúng tôi muốn tòa xác nhận rằng hành vi tàn phá khí hậu là bất hợp pháp. Margareta Wiwirinkosai, người đứng đầu nhóm pháp lý của quốc đảo Vanuatu ở Thái Bình Dương, nói với AP. Trong thập kỷ tính đến năm 2023, mực nước biển toàn cầu đã tăng trung bình khoảng 4,3 cm, trong đó ở Thái Bình Dương vẫn tăng cao hơn. Thế giới cũng đã ấm lên 1,3 độ C kể từ thời điểm tiền công nghiệp vì đốt nhiên liệu hóa thạch. Vanuatu là một trong số các nước nhỏ thúc đẩy can thiệp pháp lý quốc tế vào cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng tôi đang sống ở tuyến đầu của tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi là nhân chứng cho sự tàn phá đất đai, sinh kế, văn hóa và nhân quyền của chúng tôi. Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Vanuatu, ông Rab Rajanvanu, nói với các phóng viên trước phiên xử. Bất kỳ quyết định nào của tòa án sẽ là lời khuyên không ràng buộc về pháp lý và không thể trực tiếp buộc các nước giàu có phải hành động để giúp đỡ các nước đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, nó sẽ không chỉ là một biểu tượng mạnh mẽ, vì nó có thể làm cơ sở cho các hành động pháp lý khác, bao gồm các vụ kiện trong nước. Vào ngày 1 tháng 12, trước phiên xử, các nhóm vận động đã tập hợp các tổ chức môi trường từ khắp nơi trên thế giới. Tổ chức sinh viên quần đảo Thái Bình Dương chống biến đổi khí hậu, những người đầu tiên đưa ra ý tưởng yêu cầu tòa án cho ý kiến, cùng Tổ chức Thanh niên Thế giới vì Công lý Khí hậu lên kế hoạch sẽ có các bài diễn văn, âm nhạc và thảo luận trong buổi chiều. Từ ngày 2 tháng 12, tòa án có trụ sở tại The Hague sẽ lắng nghe ý kiến từ 99 nước và hơn một chục tổ chức liên chính phủ trong 2 tuần. Đây là màn xuất hiện đông đảo nhất trong lịch sử gần 80 năm của tổ tòa án này. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.